là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 8 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh kết quả thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết là thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 7 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Hoàng Trung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra đánh giá tình hình sạt lở và công tác phòng chống, khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tham gia đoàn công tác về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để ứng phó với bão số 3, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành công điện chỉ đạo triển khai ứng phó đến các cấp các ngành trong tỉnh, đồng thời họp trực tuyến với các địa phương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 3. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã thành lập 54 đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra, rà soát công tác ứng phó với bão, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai các giải pháp ứng phó với bão, rà soát chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản, chủ động triển khai ngay việc di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm theo phương án đã được phê duyệt. Trong thời gian mưa bão, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng phương châm 4 tại chỗ theo kế hoạch để hạn chế thấp nhất những thiệt hại xảy ra. Chỉ đạo các đơn vị liên quan và các ngành chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chuẩn bị các điều kiện không để bị động bất ngờ. Qua kiểm tra thực tế và nghe các địa phương trong tỉnh báo cáo nhanh về công tác phòng chống với cơn bão số 3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung đánh giá cao sự chủ động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở của Yên Bái trong công tác phòng chống với bão. Trước diễn biến của cơn bão số 3 vẫn còn rất phức tạp, vì vậy đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu tỉnh Yên Bái cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa công tác chuẩn bị ứng phó với các tình huống có thể phát sinh, nhất là tại các vị trí xung yếu như hồ đập, các tuyến đê, các khu vực có nguy cơ sạt lở, tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về ứng phó với bão số 3. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về tài sản do mưa bão gây ra.
8 tháng năm 2024, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại của tỉnh Yên Bái đạt gần 57.380 tấn, vượt 2,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính đạt 46.090 tấn, bằng gần 80% kế hoạch, vượt 1,4% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng chủ yếu do tổng đàn gia súc chính tăng mạnh, vượt gần 10% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, giá thịt hơi xuất chuồng các loại ổn định, người chăn nuôi có lãi. Do đó, các hộ chăn nuôi tái đàn khiến sản lượng thịt hơi cũng tăng theo. Những tháng cuối năm, nhu cầu thịt hơi sẽ tăng. Do đó, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi gắn với liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, hỗ trợ chăn nuôi trâu bò hoặc hỗn hợp trâu bò liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm.
Năm 2024, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng 250 ha che măng bát độ. Tuy nhiên, đến hết tháng 8, toàn huyện đã trồng được 410 ha, vượt 160 ha so với kế hoạch. Để đảm bảo nguồn giống cho người dân trồng trong năm 2024, Ban chỉ đạo trồng măng che bát độ của huyện đã rà soát kiểm tra các xã có diện tích che bát độ lớn, lên phương án khai thác củ giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để bàn giao cho những gia đình có diện tích đất đăng ký trồng mới. Đến thời điểm này, toàn huyện cũng đã thực hiện nghiệm thu diện tích trồng mới năm 2024 theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đủ điều kiện hỗ trợ 327 ha. Từ nhiều năm nay, che măng bát độ trở thành cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Trấn Yên. Nhờ trồng che bát độ, nhiều gia đình đã thoát nghèo, có của ăn của để, xây dựng nhà cửa khang trang, vươn lên làm giàu từ mảnh đất quê hương. Nhờ làm tốt công tác liên kết với các doanh nghiệp chế biến, giá thu mua măng che bát độ ngày càng ổn định và cao hơn những năm trước. Năm nay giá măng tươi dao động từ 5.500 đến 6.500 đồng 1 kg. Người trồng măng bát độ phấn khởi và tích cực mở rộng diện tích.
8 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có thêm 7 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia bằng 70% kế hoạch. Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các đề án chính sách giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục mầm non ở những nơi có điều kiện. Ngoài ra, ngành đã thực hiện hiệu quả mô hình trường học hạnh phúc và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong trường học. Trong 8 tháng năm 2024, toàn tỉnh có thêm 7 trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia, bằng 70% kế hoạch, nâng tổng số trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh lên 342 trường, tỷ lệ trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 77,4%.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị thành phố chịu trách nhiệm tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch tại cộng đồng và các cơ sở y tế, thực hiện cách ly kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch không để bùng phát trong cộng đồng. Chủ động phối hợp cung cấp và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng bệnh cho người dân, tăng cường truyền thông khuyến khích vận động các gia đình phụ huynh đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và hướng dẫn việc theo dõi tình hình sức khỏe để tăng cường bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, học sinh trước khi quay lại trường học.
Sau thời gian bị gián đoạn nguồn vaccine, 8 tháng năm 2024, tỉnh Yên Bái đã nhận được vaccine bổ sung từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đã tăng so với cùng kỳ. Ngay sau khi nhận được nguồn vaccine bổ sung, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã phân bổ các loại vaccine vật tư trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh dựa trên nhu cầu đăng ký vaccine của các đơn vị. Các đơn vị y tế đã thực hiện tiêm chủng thường xuyên theo lịch và chủ động tăng số buổi tiêm nhằm tiêm bù mũi cho những trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ trong thời gian gián đoạn vaccine. Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vaccine hoặc có nhu cầu sử dụng thêm, cần đề xuất với trung tâm chủ động điều phối tổ chức tiêm chủng, đảm bảo sử dụng vaccine an toàn và hiệu quả. Với nhiều nỗ lực, đến nay tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine 8 tháng đạt gần 66%. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh yêu cầu các cơ sở y tế chú trọng công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tất cả các trạm y tế sẽ tăng số buổi tiêm chủng và tuân thủ đầy đủ quy trình an toàn tiêm chủng. Chú trọng việc khám sàng lọc, tư vấn, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, theo dõi trẻ sau tiêm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Thông tấn xã Việt Nam, cùng với 19 điều quy định đảng viên không được làm, nhận diện 27 biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa, quy định về nêu gương, quy định 144 của Đảng là một trong những nội dung quan trọng trong rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới hiện nay. Xây dựng chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ đảng viên là việc làm lâu dài thường xuyên liên tục, phải gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Vì thế mỗi đảng viên, mỗi cấp ủy đảng phải cụ thể hóa hành động để làm cơ sở rèn luyện tu dưỡng và phát huy. Đạo đức cách mạng được xây dựng vun đắp từ những việc làm thực tiễn, mang lại lợi ích chung, ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Đổi mới cách thức tuyên truyền thực hiện quy định 144 của Đảng là cần thiết để mỗi đảng viên thấm nhuần các nội dung và phát huy tích cực hơn trong thực tiễn. Quy định này khi đi vào đời sống càng làm tăng thêm sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng. Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15 tháng 8, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 245 tỷ đô la, tăng 16%, tương ứng tăng 33,7 tỷ đô la so với cùng kỳ. Nhiều kỳ vọng cho rằng xuất khẩu năm nay sẽ đạt được mục tiêu đề ra khi các mặt hàng xuất khẩu trọng điểm đều đang có những cơ hội lớn để gia tăng kim ngạch trong những tháng cuối năm. Đại diện Bộ Công Thương đánh giá dựa trên kết quả xuất khẩu của 7 tháng qua từ phân tích các yếu tố thuận lợi khó khăn của thị trường toàn cầu, việc đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 6% trong cả năm 2024 là hoàn toàn có thể. Đây được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy để tiếp tục xuất khẩu thuận lợi trong năm 2025. Tuy nhiên, để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa những tháng cuối năm, Bộ Công Thương cho rằng giải pháp quan trọng lúc này là tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chính sách xuất nhập khẩu của các nước để kịp thời thông tin cho hiệp hội doanh nghiệp, xu hướng phát triển bền vững, xanh hóa trong các ngành công nghiệp của EU, các quy định mới trong việc thẩm định chuỗi cung ứng của các quốc gia EU đối với các ngành hàng xuất khẩu. Thị trường tín chỉ carbon đã được đề cập đến từ năm 2018 nhưng đến nay mới đang là mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp do những yêu cầu từ các quốc gia phát triển. Ông Nguyễn Võ Trường An, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tín chỉ Carbon ASEAN thông tin, thị trường tín chỉ carbon ở Việt Nam thực tế đã được khởi động và khởi đầu từ những năm 2018. Nhưng hiện nay, tín chỉ carbon, thị trường carbon và những chủ đề có liên quan bắt đầu nóng lên trong xã hội và trong cộng đồng, thì các doanh nghiệp đã bắt đầu tìm hiểu và tập trung nhiều hơn trong thời gian gần đây. Đây là một tín hiệu khá mừng. Khi cùng với cam kết net zero của chính phủ, thì một số doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn, các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã có những chú trọng vào việc phát triển các chiến lược xanh của nội tại doanh nghiệp và tạo nên một xu thế mà chúng ta hay gọi là chuyển đổi xanh trong cộng đồng các doanh nghiệp. Điều này tạo nên một mô hình lan tỏa rất tốt để chúng ta có thể khởi động cho một tương lai, một thị trường tín chỉ carbon mạnh trong khu vực và trên thế giới. Xăng dầu từng là mặt hàng kinh doanh siêu lợi nhuận nên nhiều người nhảy vào, và rồi từ thị trường này phát sinh quá nhiều bất cập, thậm chí là những hoạt động kinh doanh vi phạm pháp luật. Mới đây là vụ án liên quan đến Xuyên Việt Oil làm rung động dư luận vì liên quan đến nhiều quan chức, có người nhận cả triệu đô la để bảo kê cho doanh nghiệp. Động tới xăng dầu là động tới tiền lớn, nên từng xảy ra vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam. Tất cả những bê bối vụ án xảy ra trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu có nguyên nhân từ bất cập trong công tác quản lý. Điều đó cho thấy cần phải có biện pháp chấn chỉnh cụ thể là bằng một hình thức quản lý để thị trường xăng dầu minh bạch, không có chỗ cho gian thương thao túng, cán bộ bảo kê cho buôn lậu và lũng đoạn thị trường. Những doanh nghiệp làm ăn chân chính luôn mơ ước sự công khai minh bạch, cạnh tranh bình đẳng. Chính vì thế, đề xuất lập sàn giao dịch xăng dầu rất được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Với hình thức lập sàn, nhiều ý kiến cho rằng sẽ tăng tính công khai, doanh nghiệp tham gia kinh doanh bình đẳng, không có chỗ cho cửa trước sân sau, không lỗ hổng trốn thuế và buôn lậu, nhà nước quản lý hoạt động của sàn giao dịch, thu thuế và phí. Tiếng chống khai trường đã gióng lên những hồi rục rã, báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu. Hàng triệu học sinh cả nước hân hoan bước vào năm học mới với niềm tin, khí thế mới và quyết tâm gặt hái thật nhiều thành công. Năm học 2024-2025 là năm học đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là năm học chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả các lớp, từ lớp 1 đến lớp 12, là năm học đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong mỗi cán bộ quản lý, mỗi thầy giáo, cô giáo và nhân viên toàn ngành tiếp tục nỗ lực với cố gắng mới, quyết tâm mới, giải pháp mới, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành để đưa giáo dục nước nhà tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ. Bộ trưởng chúc các thầy cô sẽ thêm niềm vui, động lực để công tác và cống hiến. Các em học sinh, sinh viên sẽ có một năm học mới với nhiều sáng tạo và tiến bộ. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Chuyến thăm Mông Cổ của Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ củng cố mối quan hệ song phương mà còn mang lại tầm ảnh hưởng chiến lược cho Moscow trong khu vực, với các thỏa thuận kinh tế quan trọng và những dự án hợp tác quân sự. Chuyến đi này giúp Nga khẳng định vị thế trên trường quốc tế và đối phó với các thách thức từ phương Tây. Chuyến thăm Mông Cổ của Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu từ ngày 3 tháng 9, mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng đối với mối quan hệ Nga-Mông Cổ và tầm ảnh hưởng của Moscow trong khu vực. Đây không chỉ là cơ hội để hai quốc gia củng cố quan hệ song phương, mà còn là dịp để Nga thể hiện vị thế của mình trên trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh đối đầu với phương Tây. Chuyến thăm lần này của Tổng thống Putin cũng nhằm kỷ niệm 85 năm ngày quân đội Nga-Mông Cổ đánh bại quân Nhật trong các trận chiến trước Thế chiến thứ hai, một sự kiện có hậu quả địa chính trị sâu sắc ảnh hưởng đến quyết định của Nhật Bản trong Thế chiến II. Trong bối cảnh hiện tại, quan hệ giữa Mông Cổ và Nga tuy không lớn bằng với Trung Quốc, nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự. Nga đang hỗ trợ Mông Cổ thông qua các cuộc tập trận quân sự chung và đào tạo sĩ quan tại các học viện quân sự của Nga. Mặc dù sự hiện diện của Nga tại Mông Cổ đã giảm trong những năm gần đây, chuyến thăm này có thể là cơ hội để Nga tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế với Mông Cổ. Về mặt kinh tế, dự án đường ống dẫn khí đốt Tower of Siberia 2 dự kiến đi qua Mông Cổ là một phần trong chiến lược năng lượng của Nga để giảm phụ thuộc vào thị trường châu Âu. Tuy nhiên, dự án đang gặp khó khăn do những khác biệt về giá cả giữa Nga và Trung Quốc. Mông Cổ, với vai trò là quốc gia quá cảnh, cũng đang chờ đợi sự triển khai của dự án này nhằm mở rộng hành lang kinh tế và thu hút đầu tư cơ sở tầng. Chuyến thăm Mông Cổ của Tổng thống Putin là bước đi quan trọng trong chiến lược ngoại giao của Nga nhằm củng cố quan hệ với Ulaanbaatar, thúc đẩy các dự án năng lượng, chiến lược và khẳng định vị thế của Nga. Đây không chỉ là chuyến thăm mang tính lịch sử mà còn là động lực quan trọng cho sự hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa Nga và Mông Cổ trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù hoạt động trong điều kiện tỉnh miền núi khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng lực lượng công an Yên Bái đã thực hiện đề án 06 hiệu quả, được Bộ Công an đánh giá cao, ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ khi triển khai thực hiện đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, các cán bộ chiến sĩ của đội hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú, cấp quản lý căn cước, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Yên Bái đã không quản ngày đêm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ. Ngay tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái, số lượng người đến làm thẻ căn cước công dân dưới 14 tuổi khá đông, trung bình có ngày lên tới 200 lượt người. Lực lượng công an đã tăng cường thêm cán bộ chiến sĩ đến làm việc. Tại đây, quạt, ghế ngồi cũng đã được kê thêm, đảm bảo công tác phục vụ nhân dân được chu đáo hơn. Anh Nguyễn Thanh Quảng, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tâm sự.
Sau khi được sự tuyên truyền, thế là gia đình chúng tôi cho các cháu đi đây làm căn cước công dân. Thì nói chung là khi đến đây cũng được sự hướng dẫn của cán bộ ở đây thì có lấy số lần lượt và sự bố trí và hướng dẫn tôi làm các thủ tục rất là nhanh gọn. Nói chung là rất hài lòng với sự làm việc của các cán bộ ở đây.
Là cơ quan thường trực của Công an tỉnh trong thực hiện đề án 06, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã tích cực tham mưu, triển khai sớm và hiệu quả các nội dung đề ra. Những cán bộ chiến sĩ được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ luôn chủ động bám sát các nội dung nhiệm vụ của đề án, không chỉ làm tốt công tác tham mưu mà còn sát sao hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị, các địa phương. Đại úy Nguyễn Ngọc Khôi, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua đã rất nỗ lực và không kể ngày đêm, thời gian để tăng cường công tác thực hiện nhiệm vụ đề án 06. Chúng tôi đã trực tiếp cấp căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Ngoài ra thì còn tăng cường công tác hướng dẫn anh em cơ sở, các đơn vị cấp huyện, cấp xã để thực hiện công tác cấp căn cước công dân cho người dân và thực hiện công tác chuyển đổi số. Để đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, người có như tập trung nhiều người dân tộc thiểu số, chúng tôi đã đi xuống tận địa bàn để lắng nghe những khó khăn vướng mắc của anh em cơ sở.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã góp phần để Yên Bái là một trong ba tỉnh đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành kết nối cổng dịch vụ công của tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và có số lượng yêu cầu xác thực cao nhất trong năm 2023. Đến nay, Yên Bái là tỉnh thứ 16 trên bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công được công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trung tá Nguyễn Thị Sâm, đội trưởng đội hướng dẫn Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái trao đổi.
Triển khai về cấp quản lý căn cước công dân, định danh điện tử, đây là một trong những nội dung rất là quan trọng. Trong năm vừa qua thì Công an tỉnh đã tổ chức đảm bảo là cấp cho 100% các công dân trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh Yên Bái là đủ điều kiện để cấp căn cước. Và nhờ có căn cước công dân thì công dân có thể sử dụng là giấy tờ tùy thân cũng như là triển khai rất là nhiều các thủ tục hành chính và giảm được giấy tờ cũng như là chi phí đi lại với rất nhiều các điều kiện thuận lợi cho người dân. Và thứ hai là liên quan đến công tác làm sạch dữ liệu dân cư thì đây cũng là một cái nội dung rất là quan trọng của đề án 06. Thì Công an tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng công an cấp huyện, cấp xã trong những năm vừa qua rà soát rồi thu thập bổ sung thông tin công dân và để đảm bảo là công dân của thông tin của công dân trên hệ thống được đảm bảo là đúng đủ sạch sống và phục vụ rất là tốt cho cái công tác triển khai thủ tục hành chính cũng như là khai thác dân cư của các sở ngành địa phương trong quá trình triển khai các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Xác định việc triển khai thực hiện đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm phải được tiến hành thường xuyên liên tục, Yên Bái đã có nhiều nỗ lực trong triển khai, hướng tới mục tiêu mọi thủ tục hành chính, giao dịch tài chính được cải cách, đơn giản hóa và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân. Nhờ đó, người dân Yên Bái đã được thụ hưởng những lợi ích rõ nét từ đề án 06 đem lại. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự giúp đỡ chỉ dẫn của Hội Người Mù tỉnh Yên Bái,
và hơn hết là nghị lực phi thường, tinh thần lạc quan không sợ hãi đầu hàng trước nghịch cảnh khi phải sống chung dưới bóng tối. Những người khiếm thị Yên Bái đã biến đôi bàn tay thành đôi mắt sáng để từng bước vượt qua sự tăm tối của số phận, tìm được ánh sáng riêng cho cuộc đời. Chúng tôi gặp chị Vũ Thị Bắc, người khiếm thị tại thôn 5 xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, một ngày mưa tháng 8 khi chị đang cho gà vịt ăn. Nghe thấy tiếng bước chân có khách đến nhà, chị vội buông tay, bước nhanh vào nhà tươi cười chào hỏi. Lúc sinh ra, chị Bắc cũng bình thường như bao trẻ em khác, cho đến khi lên 3 tuổi trong một trận ốm bị biến chứng khiến mắt chị chỉ còn có thể nhìn thấy mờ mờ trong phạm vi 1-2 mét. Sinh sống ở một xã nông thôn miền núi, lớn lên chị Bắc cũng chỉ biết lao động kiếm tiền bằng cách chăn nuôi gà vịt, vì vậy thu nhập không cao. Cảnh thiếu trước hụt sau diễn ra thường xuyên, cuộc sống chật vật, thật sự khó khăn đối với một người khiếm thị lại đơn thân nuôi con như chị. Chị Bắc kể cuộc đời chị bước sang trang mới kể từ năm 2016 khi chị được tham gia lớp học tầm quất massage do Hội Người Mù tỉnh Yên Bái tổ chức. Thấy đây là cơ hội, nghề nghề phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe của mình, chị tham gia liên tục nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao suốt 2 năm. Năm 2018, chị chính thức mở cơ sở tẩm quất massage tại nhà. Chị tâm sự, ban đầu mở quán tẩm quất massage, tôi không có khách. Nhiều người nói, người lành còn chẳng ăn ai nữa là đến cho người mù làm. Nhưng từ những người khách ban đầu đến tẩm quất massage thấy hiệu quả, người này giới thiệu người khác, tôi đông khách dần. Câu chuyện của chị Bắc khiến chúng tôi không khỏi xúc động để có thêm những minh chứng thuyết phục về hành trình vượt khó vươn lên trong cuộc sống của người khiếm thị trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi quay về thành phố Yên Bái gặp anh Phạm Huy Cảnh ở tổ dân phố số 10, phường Minh Tân. Chung số phận với chị Bắc, anh Cảnh được nhìn thấy ánh sáng cho đến năm 3 tuổi, nhưng câu chuyện cuộc đời anh lại có nhiều éo le ngang trái khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Không may mắn như chị Bắc vẫn nhìn thấy thế giới mờ mờ, biến chứng bệnh khi nhỏ đã cướp đi hoàn toàn ánh sáng của cuộc đời anh Cảnh. Trưởng thành, anh lập gia đình được 9 năm thì người vợ bỏ đi, để lại cho đứa con thơ. Một mình anh vật lộn nuôi con khôn lớn. Biến cố tiếp tục ập đến khi năm 2014 mẹ anh bị tai biến, năm 2016 bố anh mất. Vậy là mình anh phải gồng gánh tìm một công việc nuôi mẹ và con trai. Anh Cảnh chia sẻ, có lẽ thứ xa xỉ nhất với tôi trong cuộc sống này chính là ánh sáng, bởi ánh sáng tồn tại với tôi trong thời gian quá ngắn ngủi khi tôi chưa nhận thức rõ. Hoàn cảnh tôi khó khăn, Hội Người Mù tỉnh cho tôi tham gia học chữ nổi, lớp máy tính và lớp tẩm quất massage. Từ đó đến nay tôi mở cơ sở tẩm quất xoa bóp tại nhà, thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Cũng như chị Bắc, anh Cảnh, đôi mắt không còn sáng, nhưng bù lại anh Nguyễn Ngọc Khuyến ở tổ dân phố số 8, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, có đôi tay khỏe mạnh, dẻo dai, tinh tế để thắp lên ánh sáng cuộc đời. Học nghề tẩm quất massage từ ông nội. Sau này khi hành nghề được sự giúp đỡ hỗ trợ của Hội Người Mù tỉnh, anh đã trở thành một trong những tấm gương điển hình thành công nhất với nghề tẩm quất massage trên địa bàn tỉnh Yên Bái và nhiều tỉnh lân cận. Những kiến thức kinh nghiệm xoa bóp tẩm quất lâu năm giúp anh thành thạo xác định điểm đau, xoa bóp, bấm huyệt, phục hồi chức năng, chữa một số bệnh thông thường hiệu quả cho khách hàng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 830 người khiếm thị và họ vẫn còn phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là bài toán hóc búa khởi nghiệp làm kinh tế. Tuy nhiên, ngay trong câu chuyện của chị Bắc, anh Cảnh, anh Khuyến, chúng ta có thể thấy một phần lời giải cho bài toán, đó chính là sự đồng hành mở lối của Tổ chức Hội Người Mù tỉnh. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh cho biết, Hội Người Mù tỉnh hiện có 276 hội viên, trải qua 10 năm hình thành phát triển, hội luôn nỗ lực, đồng hành, chia sẻ để những người khiếm thị Yên Bái không bao giờ đơn độc trong hành trình vượt qua khó khăn. Đặc biệt, hội luôn quan tâm chú trọng đến công tác giáo dục dạy nghề, giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo bền vững cho cộng đồng người khiếm thị trên địa bàn tỉnh. Xác định tẩm quất, xoa bóp là nghề chính để giải quyết công ăn việc làm hiệu quả, phù hợp, đem lại thu nhập tốt cho người khiếm thị, đồng thời giúp cho hội viên có cơ hội được giao lưu với khách hàng, giao lưu chia sẻ với những người cùng hoàn cảnh, tạo niềm tin vào bản thân và tổ chức hội. Hội Người Mù tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề tẩm quất, massage, cử nhiều hội viên đi học nâng cao tay nghề tại Trung tâm Đào tạo Phục hồi Chức năng của Hội Người Mù Việt Nam, cử hội viên tham dự hội thi tay nghề tẩm quất, xoa bóp toàn quốc. Cầm trên tay giấy chứng nhận đạt giải 3 Hội thi tay nghề tẩm quất xoa bóp toàn quốc năm 2017, anh Nguyễn Ngọc Khuyến tự hào khoe được Hội Người Mù tỉnh tin tưởng cử giao tham gia Hội thi tay nghề tẩm quất xoa bóp toàn quốc, tôi rất tự hào. Đó là cơ hội để khẳng định bản thân cũng nhiều học hỏi nâng cao tay nghề hơn nữa. Những năm sống trong bóng tối giúp tôi ngộ ra cánh cửa sẽ không bao giờ đóng lại với bất cứ ai, luôn nỗ lực mỗi ngày. Khắc tâm muôn vàn khó khăn thuở ban đầu lập nghiệp nên hiện tại bất cứ người khiếm thị nào đến học nghề, tôi đều dạy miễn phí. Ai có hoàn cảnh khó khăn tôi còn hỗ trợ thêm chỗ ở, sinh hoạt hàng ngày. Học xong, không tự mở được cơ sở kinh doanh, tôi sẽ nhận vào làm. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của những hội viên khiếm thị,
Các cơ sở dịch vụ xoa bóp mạnh dạn đầu tư về máy móc, thiết bị massage, phòng xông hơi, nâng cao chất lượng dịch vụ xoa bóp, xây dựng giá cả hợp lý được thị trường chấp nhận. Tổng doanh thu mỗi tháng của người khiếm thị Yên Bái trung bình từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Chia sẻ thêm về việc học tẩm quất xoa bóp, chị Vũ Thị Bắc cho biết, với người khiếm thị như chúng tôi, hạnh phúc nhất là kiếm được công việc phù hợp với thể trạng và hoàn cảnh của mình. Công việc vừa giúp chúng tôi có nguồn thu nhập để lo cho bản thân, tạo niềm vui trong cuộc sống, để minh chứng rằng chúng tôi, những người khiếm thị tàn nhưng không phế, chúng tôi chỉ khiếm khuyết, bất tiện chứ không bất hạnh. Công việc tẩm quất massage do Hội Người Mù Tỉnh tạo ra cho hội viên là một công việc phù hợp như thế. Giờ đây đã có nhiều người biết, tìm đến để xoa bóp trị bệnh. Nhờ đó, thu nhập của tôi ngày càng ổn định. Có tháng cao điểm, tôi thu về dưới 10 triệu đồng. Ánh sáng đồng hành chỉ lối của Hội Người Mù Tỉnh vẫn đang ngày càng được chia sẻ, lan tỏa, khẳng định sức sống, niềm tin mãnh liệt. Và từ ánh sáng ấy đã thắp lên biết bao nguồn sáng trên đôi bàn tay của người khiếm thị, giúp họ phấn đấu trở thành người có ích, làm chủ cuộc đời mình. Thoát cảnh nghèo, không còn mặc cảm, tự ti, mà hòa nhập ngày càng tốt hơn vào cuộc sống cộng đồng.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.